Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có cơ hội để cùng nhau gặp gỡ, học tập, học về giáo lý để biết và yêu mến Chúa. Xin Chúa Thánh Thần ở với chúng con, Thánh Thần của sự yêu mến, hiểu biết và ơn khôn ngoan để chính Thánh Thần Chúa soi lòng mở trí cho chúng con trong giờ học này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô cho chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Thánh cả Du Xe. Lạy Cha Thánh hạnh phúc số các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Nhìn đến Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đó. Anh em thấy khi học giáo lý được nghe rồi thì nghe cha vinh giảng cũng nó dễ hơn đúng không? Các vấn đề liên quan đến như là người phụ nữ Samari này, ở dưới Gia-cóp này, rồi dân Do Thái đi trong hang địa này, bị rắn cắn này, rồi khi các ngươi treo con người lên, các ngươi sẽ biết ta là đấng hằng hữu, mới nói sao không con? Nên anh em có một cái background, cái nền về về Chúa, về ơn cứu độ, về lịch sử cứu độ, thì khi nghe giảng cái tự nhiên nó dễ hơn nhiều. Và đây là cuốn giáo lý của chính thống của Hội Thánh. Mà anh em biết là để hình thành cuốn này là bao nhiêu học giả, bao nhiêu vị bậc khôn ngoan trong Hội Thánh, cỡ như Đức Hồng Y Ratzinger, cuốn này là cuốn của tài thời của Đức Hồng Y Ratzinger làm bộ trưởng bộ giáo lý đức tin đấy. Và bao nhiêu các thần học gia lỗi lạc trên thế giới ngồi lại để soạn nên cuốn này, cho nên rất là logic và có chiều sâu. Cái mà chúng ta cầm trên tay nó là chỉ cái bản tóm yếu thôi, tức là tóm tắt nhất, cho nên khi học và khi đọc lên thì có nhiều chỗ chúng ta thấy nó rất là khó xác định, nhưng mà qua quá trình được diễn giải thì chúng ta thấy nó dễ dàng hơn ở chỗ là cái cách trình bày đó, nó đi theo cái niên đại lịch sử, ví dụ như về cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc được phụ thai, hay nói trước đúng hơn là trước khi Chúa sinh ra thì trước đó chúng ta có phần nói về Đức Mẹ là được Thiên Chúa tuyển chọn, rồi sau với Đức Mẹ được Thiên Chúa tuyển chọn đó rồi Đức Thế mới được thụ thai và sinh ra, rồi sinh ra rồi vào đền thờ, dâng vào đền thờ, rồi chịu phép cắt bì, rồi trốn qua Ai Cập, rồi trở về Nazareth, rồi đến sông Giô-đan chịu phép rửa, rồi vào hoang địa chịu cám dỗ, rồi bắt đầu đi rao giảng. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào trong quá trình đi rao giảng là nên nối biến hình, và hôm nay chúng ta đi vào cái phần Đức Giêsu Kitô đã chịu nạn đời con phong siêu phi la tô, chịu đóng đinh trên cây thập giá, chết và tái sanh đúng cái tuần mà chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh, nên học cái này để chúng ta bước vào tuần thánh rất là tuyệt vời. Tức là đúng trong bóng đá, khi mà các huấn luyện viên đi tập huấn cho các cầu thủ để chuẩn bị cho một giải đấu lớn, gọi là cho điểm rơi cho điểm rơi để đạt phong độ cao nhất đó, thì tiến trình chúng ta học nó rơi vào đúng tuần mà chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh. Quan phong siêu phi la tô là một vị quan mà có thật trong lịch sử của thế giới, của Roma, được đặt lên để cai quản đất nước Do Thái. Cho nên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong cái thời này, và như vậy xét về mặt lịch sử là Chúa Giêsu có thật, có thật. Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu có tầm quan trọng nào? Khi nói đến vượt qua thì chúng ta nghĩ đến biến cố xuất hành, vượt qua biển đỏ, Mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu bao gồm cuộc khổ nạn, cái chết, sự phục sinh và tôn vinh của Người, là trung tâm của đức tin Kitô giáo và ý định cứu độ của Thiên Chúa được hoàn tất một lần thay cho tất cả nhờ cái chết cứu chuộc của Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Như vậy là mầu nhiệm vượt qua bao gồm đau khổ, chịu nạn, cái chết và phục sinh, tức là tóm tắt cái khoảng thời gian đó gọi là vượt qua. Cho nên khi mà Chúa Giêsu ở trên núi Ta-bô-rê hiện ra với ông Môi-se và Elia thì các ngài đàm đạo về cuộc xuất hành. Cuộc xuất hành trước tiên là cuộc xuất hành mà Chúa dùng ông Môi-se để dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Và cuộc xuất hành đó tiên báo về cuộc vượt qua của Chúa Giêsu xuất hành trong, tức là cuộc xuất hành của Chúa Giêsu, tức là đây, cái chết, chịu nạn, phục sinh của Chúa Giêsu, đó là cuộc xuất hành mới. Thực ra Chúa Giêsu có mấy cuộc xuất hành. Cuộc xuất hành đầu tiên phải là cuộc xuất hành rời bỏ, từ trời xuất hành ra khỏi ba ngôi để xuống thế làm người, đó là cuộc ra đi, tức là từ bỏ trời cao để xuống thế làm người, đó là cuộc xuất hành thứ nhất. Cuộc xuất hành thứ nhất của Chúa Giêsu đó là từ bỏ trời cao, tức là tách rời khỏi ba ngôi Thiên Chúa. Một vị Thiên Chúa cao sang nhưng mà từ bỏ trời cao để xuống thế làm người, đó là cuộc xuất hành thứ nhất. Xuất hành có nghĩa là ra đi, ta đi thay xưa, ta đi về một đất hứa. Đó, mà đây nó về đất hứa. Đây, đất hứa Chúa cho dân Do Thái xuất hành ra khỏi Ai Cập về đất hứa, được gọi là đất chảy sữa và mật. Đó là một hình bóng nói về thiên đàng anh em. Đất Israel là đất khô cằn sỏi đá như đất Hà Tĩnh của mình á. Ai ở Hà Tĩnh nhỉ? Đạt. Em thấy đất quê hương mình cũng không cằn. Đất phì nhiêu màu mỡ phải là đất của vùng Đồng Nai, Ban Mê Thuật. Anh em lên đó thấy cái đất kia là đất đỏ Ba Gian, nó mùn đã lắm, phì nhiêu lắm. Ừ, đấy, ở trên Đà Lạt thấy này, trồng rau ở nên xanh nghít. Còn đất của cầu Bình và cầu Hợp Tĩnh đá sỏi, trồng rau không lên được. Cây thì cằn cỗi, chỉ mỗi do sao đặc biệt thì trồng được cây liễu hoặc cái phi lao. Liễu Trần Văn Liễu. Nên đất ở trong miền Nam rất là trù phú. Hình như có một cái quy luật chung của các đất nước là miền Nam thì thời tiết ưu đãi hơn, ấm áp, và đất đai thì trù phú hơn. Đất nước nào vậy? À, lạ ghê nhỉ. Đây, miền Nam, anh em thấy giữa hai miền đất nước Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, Bắc là miền Bắc mà Triều Tiên là Nam, Nam Triều Tiên, thì anh em thấy hai đất nước đấy, nó chênh một trời vực đấy. Đấy, tất cả mọi phương diện về con người cũng như địa lý và văn hóa. Chúng ta vô Sài Gòn cũng vậy thôi. Vô Sài Gòn thấy Sài Gòn rực rỡ và đẹp lắm, đẹp, và khí hậu, thời tiết các thứ rất là ôn hòa. Ngày xưa mấy lính chúng bộ đội đó đi vô giải phóng Sài Gòn mà vô Sài Gòn thấy văn minh quá, chiếm nhà người ta mà vô nhà vệ sinh thấy đẹp quá, từ cái bồn vệ sinh là cái thau để rửa cá, bỏ cá vào nó rửa, giật nước phát rồi hết. Đây là mấy bộ đội đấy, tức là, và lúc đó mới nhận biết rằng mình sai lầm ở chỗ rằng là ở ngoài miền Bắc bị tuyên truyền rằng là anh em chúng ta ở miền Nam đang chịu đế quốc Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa làm cho tê liệt và sống cực khổ lắm, cho nên chúng ta phải tiến vào miền Nam để giải phóng, để cứu anh em ruột thịt của mình, để lấy lại miền văn minh. Ai ngờ vô miền Nam thấy miền Nam như thiên đàng, còn mình ở dưới đáy ấy. Và ngỡ ngàng lúc đó là I am wrong, mình sai rồi, sai. Đấy, đấy là bạn của anh học ở Phan Thiết với nhau, bây giờ bạn đi cùng qua Úc học và lập gia đình ở bên Úc. Những năm anh học bên đó thì có gặp bạn, thì bạn thì là cái lương tài lúc học cũng cao, cao hơn cả anh được, mà lúc làm thủ môn rất là hay, thủ môn của trường mà. Cho nên có một mùa giải, có một mùa giải bên Úc mà gọi là Brotherhood Cup, tức là giải của các thầy chủng sinh các trường. Thì năm đó là mời bạn Tài đến chủ ngôn cho trường của anh, và năm đó trường mình là đầu tiên vô địch lại nhờ với thủ môn đấy. Cao chủ ngôn rất là hay. Thì bạn gia đình cũng đông anh em, 12 người con, và bạn là con Úc. Thì khi bạn có Úc, bạn đã phi bây giờ lúc ở trong nước mình học như vậy thì mình đâu có nhận ra, bây giờ mình qua đây mình thấy được là mình bị nhồi sọ quá sức, mà mình sai quá sức mà mình không biết. Tức là sai về ý thức hệ, về giáo dục, về cách mà được giáo dục trong cái môi trường mà mình không có cái để mình so sánh, không có cái để mình đa diện, để mình tranh luận, mình biện luận, tức là nào có cái gì thì chỉ biết cái đó thôi. Cho nên đó là lý do tại sao mà họ không cho các dòng tu cũng như giáo hội tham gia vào việc giáo dục và y tế, tức là họ quản lý hết. Một trong những cái mà sợ ảnh hưởng nhất đó là ảnh hưởng về giáo dục. Cho nên bằng một cách phải diệt, không cho giáo hội tham gia vào hai cái việc này là giáo dục và y tế. Cho nên bạn cũng qua Úc, bạn phi ở trong nước mình sai có sức mình không biết, nói à bây giờ qua đây biết rằng đấy biết là, đó là những cái như thế này về nội trạng. Thì Chúa Giêsu chúng ta đang nói về cuộc xuất hành đầu tiên, đó là từ trời cao xuống thế. Cuộc xuất hành thứ hai là cùng với Thánh Giuse và đứa mẹ của anh cầm ra đi trốn của Herodê đó. Xuất hành là đi mà, đi đi. Rồi cuộc xuất hành thứ ba lại là từ Ai Cập trở về Nazareth. Cuộc xuất hành thứ tư đó là rời nhà đi vào thổ địa, ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày, ra đi mà. Và sau đó là đi vào cuộc xuất hành thứ năm, đi rao giảng tin mừng, và cái kết đó là tại Jerusalem. Bây giờ trên Facebook hay chơi cái kiểu rằng là gì đó, hãy xem bằng cái kết, tức là câu like, câu like. Hãy chào. Chào Nam. Muốn sáng tác nhạc à? Rồi à? Được, có khả năng sáng tác thì tốt. Biết nhạc. Đó, và đi cuộc xuất hành cuối cùng trong hồ nhiệm vượt qua khổ nạn, đó là chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh, tức là đi vào một xuất hành mới và làm biến đổi mọi sự. Biến đổi mọi sự theo nghĩa như này: ngày xưa Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất trong vòng 6 ngày, trong vòng 7 ngày tốt đẹp. Và trong vòng 7 ngày đó, lúc đầu tiên rất là tốt đẹp, nhưng vì tội lỗi của tội Adam, Eva, nguyên tổ, cho nên cái công trình tạo dựng bắt đầu bị phá hủy. Thì bây giờ Chúa Giêsu đến đấy, là Chúa Giêsu làm tái tạo lại cuộc xuất hành mới, làm tái tạo làm lại tuần sáng thế mới. Sáng thế mới tức là bây giờ với cuộc xuất hành của Ngài là chết và sống lại phục sinh, thì Thiên Chúa chuộc lại những gì trước đây đã mất, đã hư, và làm cho nó mới lại qua bảy bí tích. Bảy ơn truyền thần là tái tạo lại những gì đã hư mất ngày xưa và ban đầy tràn ân sủng hơn. Cho nên này, giữa cái câu của Thánh Phaolô nói rằng là ở đâu tội lỗi càng nhiều, ở đấy ân sủng còn chăng chết gấp bội, thì nó liên với cái câu mà Thánh Augustino nói trong Đêm Vọng Phục Sinh: ôi tội hồng phúc, hay ôi tội hồng phúc, tội mà tội hồng phúc, bởi vì nhờ ngươi mà Đấng Cứu Thế sinh ra và Đấng Cứu Thế chịu chết để chuộc lại. Và cái hồng phúc đó là bây giờ vì một người mà mọi người phải chết, thì bây giờ cũng vì một người Adam mới mà mọi người được sống. Và cái sống này thì ơn sủng tràn chứa gấp bội, tức là vượt trên hơn tất cả những gì mà tội lỗi xưa đã để lại. Thì cái nguồn thánh sủng này còn chứa tràn gấp bội, và cái tội đó được gọi là tội hồng phúc, nhờ đó mà có được cái này. Anh em hình dung ra không? Nhờ đó mà có được Chúa Giêsu, tội hồng phúc. Điều mà cha Bảo Vinh nói đó là nước hồng sống, nguồn thánh sủng được chín múc lấy từ thập giá, và từ đó là các bí tích được sinh ra, ơn cứu độ được sinh ra, hội thánh được sinh ra. Đến tháng 5 thì sẽ form các anh em thi, những ai thi thì sẽ form thành một nhóm, và chúng ta sẽ huấn luyện riêng để em chuẩn bị để thi kỹ hơn và dễ học chung. Còn tháng 5, tháng 6, tháng 5, tháng 6, 2 tháng thì chúng ta làm việc đó. Còn khi học như vậy thì anh em cũng đã nắm được cái khung, và tháng 5 sẽ là tháng mà chúng ta sẽ truyền lửa để gom lại những gì cô đọng nhất để em sẽ làm bài tốt nhất. Được không? Rồi, Chúa Giêsu bị kết án vì những lời tố cáo nào? Một số thủ lãnh Israel đã tố cáo Chúa Giêsu chống lại lề luật, chống lại đền thờ Jerusalem, và đặc biệt chống lại niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, bởi vì người tự xưng mình là con của Thiên Chúa. Chính vì thế họ đã nộp người cho con Phi-la-tô để người bị kết án tử hình. Chúa Giêsu bị tố cáo về những lời tố cáo nào? Anh biết là khi đưa ra tòa xét xử, họ không tìm được một cáo trạng nào về Chúa Giêsu hết. Họ không tìm được. Tức là nói theo kiểu mà phim kiếm hiệp đó, họ tung ra trường nào Chúa Giêsu bẻ gãy trường đó, trẻ gãy hết, và họ không tìm được một cái manh mối nào để kết án Chúa Giêsu cả. Cho nên họ phải mới dùng một cái mà cái chiêu bài đó trong chính trị ngày nay vẫn thường dùng, đó là vu khống. Ông dám xưng mình là con Thiên Chúa và như vậy phải là phạm thượng, xúc phạm đến Thiên Chúa của chúng tôi, phạm thượng vì dám xưng mình là con Thiên Chúa. Còn trong xã hội ngày hôm nay họ vẫn vu oan giáng họa đầy lên, đúng không? Đấy. Đây. Vu oan âm mưu lật đổ chống phá nhà nước. Đây là cái luận điệu. Hôm năm 2013, nhà giàu mình mời Đức Cha về để phong chức cho anh em trong nhà giàu. Có mời một Đức Cha về, nhưng mà họ can thiệp cho nên Đức Cha cuối cùng Đức Cha ấy không về. Và Cha Chánh Tịnh phải mời Đức Cha Oanh, cả con Tung, về để dự lễ để phong chức. Thì gọi điện cho Đức Cha Oanh, Đức Cha Oanh nói được, tôi sẽ về phòng chức, nhưng mà cứ để tên của Đức Cha lâu nay, bởi vì thiệp đã gửi đi đâu, cứ để tên như vậy và không để người phòng chức lạ. Rồi còn Đức Cha kia thì bị nhà nước ép, thành ra ngài gọi điện, ngài nói cho anh Tịnh là ngài không về được. Thì sau khi phòng chức xong thì Đức Cha Anh nghe kể một câu chuyện. Ngài nói rằng là có một học trò và một thiền sư. Học trò đến hỏi vị thiền sư: thưa thầy, tự do là gì? Thì thầy không có trả lời, và thầy mời học trò đó, hai thầy trò chúng ta cùng đi bơi. Và khi đi bơi, thầy với trò bơi ra sông ở nơi một nơi khá sâu, và đang vừa bơi vừa nói chuyện như thế thì bất thình lình thầy túm đầu học trò và thầy nhận xuống nước. Thầy nhận xuống nước xong, lần thứ nhất học trò ngoái đầu lên được, xong rồi thầy nhận lần thứ hai, học trò vẫn cố gắng để ngoái đầu lên được. Thầy nhận lần thứ ba, học trò quay cuồng ngoái đầu được, bực quá đạp thầy một phát, đạp thầy một phát, thầy dè ra học trò ngoái đầu lên. Xong thầy mới hỏi: con đã hiểu tự do chưa? Nó già rồi. Thế là thầy và Đức Tràng quay lại với Đức Tràng thôi. Chúng tôi cũng thế, đừng có ép chúng tôi vào đường cùng. Nếu như nhân lần thứ nhất chúng tôi ngồi lên, nhân lần thứ hai chúng tôi cố gắng bước lên, nếu mà ép quá tôi sẽ đạp. Và lúc đó đừng có ai kết án và chụp mũ rằng là chúng tôi có âm mưu lật đổ chế độ hay là phá tinh thần đoàn kết. Không, chúng tôi chỉ muốn hít thở bầu khí của tự do. Chẳng cả cái thở của tay rừng rừng. Nói đẳng cấp không? Rất đẳng cấp. Rất đẳng cấp. Đẳng cấp. Đó là 2013. Lúc đó anh bên Úc nên mở video clip lên xem. Và nhớ mãi. Đấy, thì Chúa Giêsu trong đó, những gì diễn ra cách đây 2.000 năm thì bây giờ vẫn là như thế. Đối với công quyền vẫn là như thế, không có gì thay đổi, bởi vì thế gian vẫn là như thế. Chúa Giêsu bị kết án là dám xưng mình là con Thiên Chúa. Mà thực sự Ngài là con Chúa, đâu phải là dám xưng mình đâu. Ngài là con Thiên. Có điều là người ta không nhận ra Ngài là Thiên Chúa và con Thiên Chúa thôi. Chứ còn chính Ngài là Thiên Chúa, là con Thiên Chúa, cho nên Ngài bị kết án cái điều đó. Thứ tư, câu 114. Chúa Giêsu có thái độ nào đối với lề luật Israel? Chúa Giêsu không bãi bỏ lề luật do Thiên Chúa trao ban cho Môsê trên núi Sinai, nhưng Ngài đã làm cho lề luật nên trọn bằng cách đem lại cho lề luật lời giải thích tối hậu. Ngài là đấng ban hành lề luật của Thiên Chúa, chu toàn lề luật cách viên mãn. Ngoài ra, qua cái chết đền tội trong vai trò người tôi trung, Người đã hiến dâng hy tế duy nhất có khả năng cứu chuộc tất cả tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước đầu tiên. Tức là qua cái chết đền tội trong vai trò người tôi trung, Ngài hiến dâng hy tế duy nhất có khả năng cứu chuộc tất cả tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước đầu tiên. Thời giao ước đầu tiên tức là giao ước Sinai đó, giao ước Sinai, giao ước đầu tiên mà Thiên Chúa ký kết với dân của người và tất cả những tội người ta đã phạm. Thực ra có nhiều giao ước lắm anh em, có 5 giao ước là đấy. Thứ nhất là giao ước với ông Noe trên núi, mà sau khi lụt hồng thủy 40 đêm ngày rồi thì Chúa đến nói với Môsê ban cho một giao ước, và dấu cũng là cây gậy hình hồng cung trên trời để che những áng mây lại, không cho mây mưa nữa, và nói rằng kể từ nay dân này sẽ là dân của ta và dân này sẽ tồn tại mãi, không bị phá hủy nữa. Giao ước với ông Noe. Rồi giao ước thứ hai là giao ước với Abraham. Abraham, Chúa hứa với Abraham: này Abraham, này đây, ngươi sẽ đi đến vùng đất mới mà ta sẽ tuyển chọn và ban cho ngươi, và ngươi sẽ là cha của các dân tộc, và con cái sẽ sinh sôi nảy nở trên đất, cho đầy mặt đất. Giao ước với Abraham. Và có một điểm chung, tức là sau khi tất cả ký kết với các giao ước thì cái luận điểm nhấn đó là dân này là dân của ta, ta là Thiên Chúa của chúng. Tất cả là luôn luôn là như vậy, tức là xác định, minh định rằng đây là dân của ta, và như vậy con người là con của Thiên Chúa. Rồi Rồi giao ước thứ ba đó là giao ước với Môsê đến núi Sinai. Giao ước thứ tư đó là giao ước với ông David, khẳng định rằng là Chúa sẽ lập vương quyền nhà David và triều đại của David sẽ tồn tại đến muôn đời muôn thuở, và trong triều đại này con Thiên Chúa được sinh ra, và triều đại đó Chúa Giêsu thuộc dòng dõi của David. Giao ước thứ tư đó là cho Chúa ký kết với ông Giê-rê-mi-a. Giao ước thứ năm chứ, với Giê-rê-mi-a đó là ta giao nước này, ta sẽ đặt lời của ta vào lòng các ngươi, đọc lề luật của ta vào lòng các ngươi, và ta sẽ tha tội cho dân của ta. Đấy, đó là giao ước thứ năm. Như vậy chúng ta trong cựu ước chúng ta có 5 giao ước lận nha, nhưng phải một đâu hay. Lâu nay chúng ta chỉ nghĩ có một giao ước là giao ước gì? Thì này, bây giờ có 5 giao ước lận. Và giao ước cuối cùng, và 5 giao ước này là, anh em ghi câu này, 5 giao ước này là hình bóng tiên báo về giao ước mới, giao ước vĩnh cửu nơi Chúa Giêsu, giao ước thập giá. 5 giao ước này tiên báo về giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Giao ước thập giá, cái chết, sự đau khổ, cái chết và sống lại của Chúa Giêsu, người tôi trung. Ghi kịp không? Kịp không? À, 5 giao ước này tiên báo về giao ước mới, giao ước thập giá nơi Chúa Giêsu ngang qua cuộc thương khó, chịu chết và sống lại của Chúa Giêsu, người tôi trung của Thiên Chúa. Đó, tất cả những gì cựu ước được tin báo cho tân ước hết anh em. Anh em cứ ghi vậy đi, rồi đọc đi đọc lại cho nó thấm. Tại vì những ngôn từ này xem ra vậy chứ nó cũng còn mới mới với chúng ta. Nó mới theo nghĩa là trong cách nhìn nhận giữa cựu ước và tân ước. Cho nên anh em cứ phải đọc đi đọc lại để cho nhiều khi mình đọc mình chưa hiểu lắm đâu, mà cứ đọc để cho những cái thuật ngữ đó nó thấm trong người của mình, rồi mai mốt mình học rồi mình sẽ hiểu thêm. Cho nên hồi tối qua nghe cha Vinh giảng đến thế, à, đó những luận điểm về mặt kinh thánh, về cựu ước, những chủ mốc thì chúng ta học trong giáo lý rồi, học giáo lý. Cho nên khi em nghe thì em sẽ có cái gì nó gần gũi hơn. Và chân lý đức tin là chỉ xoay quanh như vậy thôi anh em. Còn vấn đề còn lại là chúng ta đưa những câu chuyện để nó gắn vô, để làm những bài giảng trở nên phong phú và hay, đúng không? Còn chân lý đức tin là như vậy, cho nên chúng là như vậy đó, nhưng mà chúng ta phải có kiến thức và phải có cái sự kết nối để mang kết nối tất cả những sự kiện đó để làm cho thấy Chúa Giêsu được tôn vinh. Và đó là cách giảng của giảng chúng thế. Giảng này, chúng ta đọc kinh thánh là đọc kinh thánh trong cái nhãn quan là Chúa Giêsu đứng cứu độ thế giới. Đọc kinh thánh theo nhãn quan của giảng chúng thế, theo lãnh đạo đặc sủng giảng thế là phải đọc kinh thánh và trình bày cho mọi người thấy là Đức Giêsu là đứng cứu độ. Đứng cứu độ. Đứng cứu độ. Cho nên đây là cái đặc sản của nhà mình này, đặc sản. Cũng một bài tin mừng đó, các cha Đa Minh sẽ triển khai một cách khác, các cha dòng tên sẽ triển khai một cách khác, các cha Phạm Francisco sẽ triển khai một ý, và các cha dòng thế sẽ triển khai một khía cạnh khác, phong phú lắm, tùy dựa trên cái đặc thù của lãnh đạo mà mình chịu ảnh hưởng. À, lúc còn đi học thì anh chưa có nhận ra, nhưng mà khi ra trường đi giảng rồi thì mình nghe mình giảng là mình biết mình khai thác ở điểm nào, và mình nghe các cha dòng khác giảng thì mình thấy mình thấy là tại sao các cha lại giảng theo cách đó, vì cái đặc sủng của lãnh đạo của ngài theo cách đó. Và nhờ ngày xưa mình được học trong học viện Đa Minh và được các cha dòng Đa Minh dạy về cái nhìn về ứng cứu độ, cũng như cái nhìn về sự sống, thì triển khai theo cái lãnh đạo và đặc sủng của Thánh Thomas Aquino, của gọi là triết học kinh viễn, vũ trụ vạn vật. Thank you. Nó tiếng Anh thì từ hôm qua cái em Khang đó, em Khang anh đang giải tội thì em vô nhà thờ, ở phố Hồng Kông. Anh giải tội xong thì đến anh hỏi Khang con khỏe không? Khóc. Hỏi là con thất tình. Hỏi tiếng Anh thứ Hồng Nhi vô ở đến nọ. Nó Bùi thì Hồng Nhi, mình đã nghe thấy Hồng Nhi mình từ đâu Hiền Nhi nhà mình. Hồng Nhi. Tức là em bị đang bị căng thẳng về mặt thần kinh. Xong rồi nói phải được làm sao cho con nhà thờ. Nói con vô đây để con tìm sự bình an tâm hồn. Nói phải đến đây cầu nguyện với cha. Đây, bây giờ đây cầu nguyện. Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Cầu nguyện đi con. Lạy đức mẹ của Chúa trên cao, xin cho con ơn bình an và bình an trong tâm hồn cho con và cho những người thân yêu của con nữa. Con chỉ xin như thế thôi, một phút cũng là đủ rồi. Xin đức mẹ ban cho con là Duy Khang giống như ngày hôm qua. Nam Mô Di Đà. Rồi xong rồi đấy. Đây, cầu nguyện rất là suôn nhá. Xong rồi đây, lại đức mẹ cứu giúp, lại đức mẹ cứu giúp, xin được cho chúng con, xin được cho chúng con, lại đức mẹ cứu giúp, lại đức mẹ cứu giúp, xin chữa lành cho con, xin chữa lành cho con. Tức là rất là ngoan ngụy, nói sao? Tức em rất là tội, tại vì em bị một cái sốc gì đó, gia đình thì ở Đà Nẵng rất là khá, em bị cái sốc gì đó, giống như là bị lost control về mặt mental, về mặt tinh thần. Cho nên nếu mà trong gia đình mình gặp một người như vậy thì rất là khổ, tại vì em không điều khiển được trí năng của mình, cho nên mới gửi ra Huế đây để có người dẫn dắt kèm cho nó. Kèm đó thì anh giỏi lắm nhá, tại vì con nhà giàu mà được đào tạo, được học. Thấy là Rick kể, hello, my name is Duy Khang. Nói tiếng Anh lo cũng quá nữa. Nói là Rick gặp Rick, nói cười. Là Rick cứ nói vậy, và Rick không biết là em bị như vậy. Thì tội nghiệp. Bây giờ cô Hằng á, cô Hằng thì đang được 3 tuần này đang theo để hỗ trợ, giúp cho em để em vượt qua cái khó khăn đó. Thì hôm qua thấy tôi nhà thờ cầu nguyện, giúp cầu nguyện cho cũng vui. Các chú cầu nguyện cho em. Hai năm mới 19 tuổi, sinh viên năm thứ nhất mà bị cú sốc nào đó thành nên nơi Khang đẹp trai mà đẹp trai nhưng cha con tuổi cũng có người yêu, biết sao không biết. Đẹp trai. Thì nó bị sốc và ảnh hưởng mặt tinh thần và đi lễ. Hôm chủ nhật về đâu có đi lễ đâu, đi lễ đọc kinh thì thấy êm, chứ mà nghe tụng kinh Phật là nhức đầu chịu được, nhức đầu chịu được, mà đi lễ của nhà thờ thì lại thấy bình an. Nên tự nhiên cô không tự nhiên vừa thờ ngồi về đến hỏi đó, con vừa thờ ở chi, nói con thì tìm sự bình an. Anh vui vui. Bạn thấy ai gặp ai nữa anh đội à? Anh đội đó thì cho chú biết hiện tượng của em như vậy, cho nên khi mà nó đi nói chuyện hay là gửi đi cho nó khỏi nó ấy. Đó là một thứ, đó là đối tượng của chúng ta, những người nghèo đang bị gặp khó khăn. Rồi khi nói về Chúa Giêsu kiện toàn lần lượt như thế nào ở trong câu này, anh em thấy câu này đó là Chúa Giêsu đến không hề phá bỏ lề luật nhưng mà kiện toàn. Chẳng hạn nha, luật Môi-se thì nói rằng anh em chớ giết người, ai giết người thì sẽ bị cam án. Còn thầy bảo anh em đừng có ai mắng giết anh em mình là đồ ngốc, đồ khùng. Tức là đừng ghét anh em mình. Tức là Thiên Chúa đưa ra cái là nguyên nhân sâu xa gây đến sự giết người. Bởi vì giết người là gì? Thường nguyên nhân thường là sự bắt đầu của những việc là căm thù, ghét trong lòng. Đừng ai ghét anh em mình, đừng ai biểu anh em mình là đồ ngốc. Ai ghét anh em mình và bị đồ ngốc thì người ấy sẽ phạm tội giết người. Tức là đi về nguyên nhân sâu xa trước khi ra tay, trước khi ra tay. Cho nên phạm tội giết người không chỉ là điều răn thứ năm là chớ giết người theo nghĩa là cầm dao, cầm rìu, cầm súng hay là phá thai mới phạm tội giết người nhé, mà giả sử như ai đó có một cái sự thù hằn ghét người khác, mặc dầu chưa ra tay tạt axit hay là chưa cầm gươm cầm dao, nhưng mà trong lòng trù dập là tôi ghét mày, mày là đường xe tàu chết cho rồi, thì cũng là phạm tội giết người rồi nhé. Trong khi đó nếu như đang tham gia giao thông mà đang điều khiển xe nhưng vô tình xe nó bị đứt thắng, đứt phanh mà nó tông làm chết người, thì cái đó là cái sự về phương tiện mà chứ mình không chủ ý. Cho nên về xét về mặt pháp lý thì vẫn nhẹ hơn, vẫn nhẹ hơn là trong lòng mình căm ghét và mình muốn thù oán, muốn giết ghét người đó. Cho nên Chúa Giêsu kiện toàn, không phải là kiện toàn cái việc đó mà kiện toàn cái nguyên nhân gây ra cái việc đó. Đấy, tức là đi cái nguyên nhân sâu xa. Tức là Chúa Giêsu đi trước một bước nữa. Luật Môi-se thì nói rằng đừng rẫy vợ, ai rẫy vợ thì sẽ bị, đừng rẫy vợ tức là đừng có ly dị đó, ai ly dị thì sẽ bị can án. Còn thầy bảo thật anh em, hôn nhân ngay từ đầu xác định rằng chỉ một vợ một chồng thôi, vì anh em làm trai giả đá cho nên Môi-se mới nói như vậy. Còn ta nguyên nhân ngay từ đầu chỉ một vợ một chồng thôi. Cho nên Chúa Giêsu kiện toàn nền luật là kiện toàn cái nguyên nhân gây ra cái việc mà đổ được vợ. Cho nên Chúa Giêsu đi về cái nguồn gốc kiện toàn, tức là đi về cái nguồn gốc là nguyên nhân gây ra cái sự đổ vỡ, chứ không phải là đưa ra tòa là xong. Cho nên Chúa Giêsu kiện toàn nền luật là như vậy. Rồi câu 115, Chúa Giêsu đã có thái độ nào đối với đền thờ Jerusalem? Chúa Giêsu bị kết án là có thái độ thù nghịch với đền thờ. Thực ra người đã tôn trọng đền thờ như là nhà của cha mình. Chính tại đó người đã giảng dạy một phần giáo huấn quan trọng của người. Nhưng người cũng báo trước đền thờ sẽ bị tàn phá trong liên hệ với cái chết của Ngài. Người tự giới thiệu mình là nơi ở vĩnh viễn của Thiên Chúa ở giữa loài người. Tức là nói về đền thờ thì việc đầu tiên Chúa Giêsu nói về đền thờ vật chất là nhà của cha của mình, thì cái đó là nhà đền thờ vật chất thôi. Nhưng mà trong cách giảng dạy và cách giáo huấn của Ngài thì Ngài nói đền thờ đó chính là tâm hồn, là thân thể của Ngài. Cho nên hôm trước chúng ta nói về cái bài đọc về ngôn sứ Giê-rê-mi-a đó, nói về đền thờ đó, ngôn sứ Giê-rê-mi-a đang viễn trong cái diện kiến mà Ezekiel ở trong bút 7 đó, thì thiên sứ dẫn tôi đến phía cửa đền thờ, và cửa đền thờ đó hướng ra phía nam bàn thờ, và bên phải đền thờ thì nước chảy tuôn ra, và thiên sứ dẫn tôi lội xuống một con sông, tức là đi lội, bước lội thứ nhất là đến mắt cá chân 1000 feet, bước lội thứ hai là đến đầu gối 1000 feet, và bước thứ ba là trên thắt lưng 1000 feet. Thì đền thờ ấy muốn chỉ về thân thể Chúa Giêsu, trước chúng ta nói rồi không? Đấy, đền thờ là cái chỗ này, cái đền. Đền thờ không chỉ là đền thờ vật chất mà là chính con người Chúa Giêsu. Chúa Giê-xu có đi ngược với niềm tin của Israel vào Thiên Chúa duy nhất và là đấng cứu độ duy nhất hay không? Chúa Giê-xu không bao giờ đi ngược với niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất, cả khi người tha thứ tội lỗi, nghĩa là làm cho công việc đặc thù của Thiên Chúa, công việc thực hiện các lời hứa về Đức Messia và mặc khải người ngang hàng với Thiên Chúa. Việc Chúa Giê-xu mời gọi tin vào người và ăn năn hối cải giúp chúng ta nhận ra tại sao công nghị đã hiểu lầm người cách bi thảm nên cho rằng người đánh người đáng phải chết vì là kẻ nói phạm thượng. Chúa Giê-xu không hề đi ngược với niềm tin của Israel, mà Chúa Giê-xu đến củng cố lòng tin của họ mà thôi. Chỉ có điều là họ hiểu sai về Chúa Giê-xu, cho nên họ tìm cách kết án. Hiểu sai không cần. Nhiều khi, thưa anh em, không phải là hiểu sai, biết chân lý đó, nhưng mà vì yếu tố chính trị, vì sợ mình mất ghế, vì mình sợ mình mất ghế, cho nên vì bằng mọi cách là phải đẩy đi bằng được, bằng mọi cách phải triệt tiêu bằng được. Phải nhìn thấy trong chính trị đó, họ sẵn sàng thủ tiêu lẫn nhau để bảo vệ cái ghế của mình. Đâu nói đâu xa, Trần Đại Quang, chủ tịch nước, đang ở tuổi U60, người vạm vỡ khỏe mạnh, phong độ trường cường tráng, đùng cái bị bệnh yếu từ từ chết trong vòng 1 tháng 2 tháng nhỉ. Trần Đại Quang, Lê Bá Thanh, ông Lê Bá Thanh, Nguyễn Bá Thanh à, bí thư Thành ủy Đà Nẵng đó, ra ngoài đó rồi cũng đi. Phùng Đại Quang, Bộ trưởng Quốc phòng. Phùng Quang Thanh, Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng cũng đi luôn. Lê Quý Ngọ gì đó cũng thấy luôn. Thứ trưởng Bộ Giáo dục Hải Hải gì đó, trên lầu xuống, trên lầu xuống mà sau có trường hợp là vừa té cái thì đã có xe cứu thương chạy đến hút đi đấy. Tức là bày binh bố trận sao mà vừa té cái là phong tỏa hiện trường và xe cứu thương đến hút đi liền, xong đó chết. Đấy, ngay giữa thời chúng ta đây mà là thuộc trong ngành chứ phải ngoài ngành nhá, trong ngành phải ngoài ngành, thì nhìn vào Chúa Giê-xu thì chúng ta mới thấy vụ án mà tìm mọi cách đẩy Đức Tổng Kiền ra khỏi Hà Nội, anh em thấy không, là y chang. Khi Đức Tổng Kiền về Hà Nội thì gây dựng một sự uy tín và ảnh hưởng rất là lớn, anh em lên một đoàn ủng hộ và bắt đầu tổng giáo phận có một luồng kinh sĩ mới và ai cũng yêu mến. Và nghiễm nhiên là ngài khẳng khái bênh vực giáo hội, bênh vực và bảo vệ chủ quyền của hội thánh. Và thế là họ tìm cách đẩy ngài đi, đẩy ngài đi, nhưng rồi những người thời ngài cũng đi hết rồi gì đó. Hồi đó là ông Phạm Quang Nghị à, với ông Lê Thế Thảo gì đó. Thế Thảo là Nguyễn Thế Thảo là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội, còn Nguyễn Quang Nghị là tổng bí thư ấy, thì hai ông đó, một trong hai ông thầy thì cũng đi luôn. Rồi ông tướng Nguyễn Đức Nhanh là người mà điều khiển cũng Thái Hà với lại tổng sứ để cũng về nghỉ hưu luôn. Đâu xa Nguyễn Đức Trung à, ông Nguyễn Đức Trung vừa rồi đó, Trung vừa rồi đó của Hà Nội đấy, đó đi luôn. Ông gì mà của Sài Gòn, Đinh La Thăng à? Đinh La Thăng à? Đây đang là một bí thư thành ủy của thành phố Sài Gòn, hét ra nữa đùng phát vào tù bóc lịch. Bây giờ trong người tiếng Anh gọi là his life's up and down, đời lên vui lên vui xuống gió. Trong tiếng Anh gọi là his life's up and down, và trong tiếng Việt chúng ta gọi là đời lên vui xuống gió. Chính trị đây chúng ta đó, chúng ta đi về cuộc đời Chúa Giê-xu thì chúng ta mới thấy thế giới nó lộ ra một cách đấy, rất là minh nhiên mà không xa ở ngay trong đất nước chúng ta đó. Vì gọi là ghét ăn tức ở mà thấy chân lý đó, thấy đúng đâu, nhưng mà họ kín là bằng mọi cách phải đẩy nó đi, thì cho thế thôi. Không là phe nó lên thì chúng ta sẽ không yên, chỉ có vậy thôi. Đó là thế gian này ta biết gì rồi, đó thấy cái hồi sâu đó. Rồi ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu? Không thể quy trách nhiệm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu một cách không phân biệt cho mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho con cháu họ sau này. Mỗi tội nhân, nghĩa là mọi người, thực sự là nguyên nhân và công cụ gây nên những đau khổ của đấng cứu chuộc. Chịu trách nhiệm nặng nề hơn nữa là những người, nhất là các Kitô hữu, thường xuyên sa ngã phạm tội và ham thích những thói xấu. Thì như vậy, cái câu trên 116 là ở nghĩa chặt, là ở nghĩa chính trị, nghĩa đen thời đó. Câu 117 và mở rộng ra theo nghĩa bóng và nghĩa thần học. Như vậy không chỉ là những người thời xưa chịu trách nhiệm về cái chết của Giêsu, mà chính cả chúng ta cũng tham dự vào, can án vào, đó là tội lỗi và yêu đuối của chúng ta. Như vậy Giêsu đến để cứu, là cứu toàn diện là như vậy. Tại sao cái chết của Chúa Giêsu lại nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa? Để tất cả mọi người là những kẻ đáng chết vì tội lỗi được giao hòa với Ngài, Thiên Chúa đã khởi xướng một việc đầy yêu thương là sai con của Ngài đến phó mình chịu chết vì những kẻ tội lỗi. Cái chết của Đức Kitô đã được loan báo trong Cựu Ước, đặc biệt như y tế của người tôi chung đau khổ đã xảy ra theo như lời Kinh Thánh. Tức là cái chết của Chúa Giêsu nằm trong cái hệ của Thiên Chúa, đó là cái chết của Đức Kitô đã được loan báo trong thời Cựu Ước. Này, thời Cựu Ước đã loan báo về cái chết của Chúa Giêsu rồi, đặc biệt là như y tế của người tôi chung đau khổ, tức là trong Isaiah đó, mà trong tuần thánh thứ 2-3-4 chúng ta sẽ nghe đọc về ngôn sứ Isaiah, về bài ca người tôi chung đau khổ, là đã tin báo về Chúa Giêsu trong cái chết của Ngài rồi. Như vậy là anh em chưa sinh ra mà đã được báo trước là sẽ chết, thấy không? Giống như trong Kinh Thánh chúng ta đọc, người sinh ra mà không gì? Được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản tính với Đức Chúa Cha, tức là trong mọi sự. Cho nên chỉ có Chúa là người mà được tin báo trước như thế. Còn nếu mà chúng ta mà nay chúng ta có một điều là chúng ta không được tin báo trước là chúng ta sẽ phải chết cách nào và tương lai của chúng ta như thế nào. Nhưng nếu mà chúng ta được báo trước như vậy thì chắc cũng sống cũng đau khổ lắm nhỉ. Đúng không? Sợ lắm thầy, sợ lắm. Đây là lý do tại sao mà Chúa Giêsu tránh không trả lời về ngày tận thế đây. Thưa thầy, khi nào ngày ấy đến? Thì Chúa Giêsu không trả lời. Chúa Giêsu nói ngày ấy đến như thế nào chỉ có Chúa Cha biết thôi. Chúa Giêsu cũng biết chứ, mà Chúa không trả lời. Nếu Chúa trả lời thì sẽ xảy ra hai thái cực. Thái cực thứ nhất đó là thái cực là hoang mang sợ hãi và u sầu thất vọng, đó là thái cực thứ nhất. Thái cực thứ hai đó là gần tận thế rồi, cho nên không có gì để mất, thôi chơi hết cỡ đi. Đấy, sẽ có hai thái cực và như vậy nó sẽ không tốt, cho nên Chúa để chúng ta một niềm hy vọng là chúng ta không biết là thế giới sẽ kết thúc như thế nào, nhưng mà hy vọng là Thiên Chúa, là Thiên Chúa sẽ quan phòng một cách tốt đẹp cho chúng ta để được ơn cứu độ. Đó là một hy vọng lớn lao từ Chúa Giêsu. Rồi Đức Kitô đã hiến dâng mình cho Thiên Chúa Cha như thế nào? Đức Kitô đã tự do dâng hiến tất cả đời sống cho Chúa Cha để chu toàn ý định cứu độ của Ngài. Đức Kitô đã hiến mạng sống làm giá trụ của muôn người. Nhờ đó người làm cho toàn thể nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Sự đau khổ và cái chết của người cho thấy nhân tính của người là dụng cụ tự do và hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người. Tức là sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu cho thấy là nhân tính của người là dụng cụ, tức là khí cụ và hoàn toàn hoàn hảo của tình yêu Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người, cho nên Ngài hiến dâng tất cả để chúng ta được cứu. Tức là Đức Kitô đã hiến mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Đó là điều mà Ngài quả quyết trong Tin Mừng nhất là Đức Giêsu quả quyết, tức là dứt khoát lên Jerusalem. Mặc dù biết lên đó là sẽ chịu chết, nhưng mà bây giờ phải khẳng khái dứt khoát mà đi. Mặc dù các môn đệ không muốn đi, nhưng mà Chúa nói chúng ta hãy lên Jerusalem, là lên để làm việc này, này, hiến dâng tất cả để trở thành giá chuộc cứu độ muôn người. Vậy việc dâng hiến của Chúa Giêsu được diễn tả như thế nào trong bữa tiệc ly? Đây, dẫn chúng ta vào bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly với các tông đồ vào buổi tối trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã làm trước, nghĩa là người ám chỉ và thực hiện trước việc tự nguyện dâng hiến chính mình. Đây là mình thầy bị nộp vì anh em, đây là máu thầy đổ ra cho anh em. Như thế người vừa thiết lập bí tích thánh thể như việc tưởng nhớ để hy tế của người, vừa đặt các tông đồ của người làm tư tế giáo ước mới. Đấy. Cho nên bữa tiệc ly là Chúa Giêsu thiết lập một hy tế mới, là thiết lập chức linh mục để các tông đồ cử hành để tưởng nhớ đến Chúa. Cho nên mỗi khi giáo hội cử hành, tất cả anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình thầy hiến thân vì anh em. Tất cả anh em hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vinh cửu sẽ đổ ra cho anh em để nhiều người được tha tội. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Nhớ là nhớ đến cái giao ước hy tế mà Chúa Giêsu chịu chết thập giá. Cho nên thánh lễ đầu tiên là thánh lễ thập giá, nơi đó dâng toàn vẹn con chiên vượt qua, không có trần trụi có gì hết, dâng chính thân mình làm của lễ cho Thiên Chúa Cha. Và mỗi khi hội thánh, cho nên ngày xưa cái lớp 2000 lớp thi vào 2006 thi là thi 2005, nhưng mà lớp khấn hết năm 2016. Hồi đó thi cha thông, cha phó giám tỉnh bây giờ đó, lúc đó là ngày làm giám học, ngày ra một cái câu mà anh em lúng quính, ngày ra một câu là có giáo lý đó, đó là hiện tại hóa của chức linh mục là gì. Hiện tại hóa của chức linh mục là gì. Lớp đó là lớp nào ấy, lớp cha Hải, lớp cha Quảng, cha Linh đi học bên Mỹ, bây giờ là cha Luận, cha Phạm Thanh Quang, cha thầy Bắc, lớp thầy Bắc mà lúc đó thầy thì không phải thi, còn các cô là trong phần giáo lý có cái câu này để mà soi, mà sau đó là làm xong là anh em lúng túng, hiện tại hóa của chức linh mục là gì, em thấy khó không? Với nhau bây giờ thì đã nghe nó thoáng rồi thì không khó lắm, nhưng mà hồi đó thì đâu được dễ giáo lý kỹ đâu, cho nên hiện tại hóa của chức linh mục là gì. Thì nếu mà để trả lời câu đó là phải trở về cái câu giáo lý này này. Câu giáo lý là chức linh mục là chính Chúa Giêsu thiết lập, và Chúa Giêsu là linh mục thượng phẩm đời đời theo phẩm hàn Melchizedek, và Chúa Giêsu là linh mục tối cao, linh mục tối cao, linh mục đời đời. Và chính Chúa Giêsu đó, Ngài là linh mục. Bây giờ hiện tại hóa của chức linh mục là gì? Tức là hội thánh vẫn tiếp tục chọn những người kế vị Chúa Giêsu, các tông đồ, các môn đệ và chúng ta đi theo Chúa, để ngày hôm nay khi chúng ta được tuyển chức, được làm tư tế, ngôn sứ và vương đế, thì chúng ta là hiện tại hóa của chức linh mục Chúa Giêsu ngày xưa. Cái ngày bây giờ hiện tại hóa của bí tích thánh thể là gì? Bí tích thánh thể ngày xưa là Chúa Giêsu lập và Ngài dâng chính thân mình Ngài làm của lễ dâng lên Chúa Cha. Thì hiện tại hóa bí tích thánh thể là ngày hôm nay linh mục dâng lễ trên bàn thờ, là hiện tại hóa, hiện tại là now and here, bây giờ và ở đây. mà là diễn tả lại nghi thức năm xưa, gọi là hiện tại hóa của bí tích thánh thể và bí tích trích linh mục. Hiểu không? Hiểu không? À, đó. Đó. Lúc đó là trước anh hai lớp mà, cho nên lúc đó mình mới vô dự tập, thì anh em thi xong, anh em ra, anh em bàn sao sao với nhau vậy đó, mà nghe câu là hiện tại hóa của trích linh mục là gì? Đơ biết nói. Nếu mà ở level đó mà ra câu đó cũng hơi khó thật. Thời đó mà các chú bây giờ chắc không biết được. Điều gì xảy ra trong cái hấp hối nơi vườn Gethsemane? Mặc dù nhân tính rất thánh của đấng khơi nguồn sự sống đã khiếp sợ sự chết, nhưng ý chí nhân loại của con Thiên Chúa vẫn phục tùng thánh ý Chúa Cha để cứu độ chúng ta. Chúa Giêsu chấp nhận gánh lấy tội lỗi chúng ta trong thân xác mình khi người vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Tức là xét về mặt nhân tính, sợ lòng, sợ run, hoảng, mồ hôi máu chảy, lạy Cha nếu được xin cất con khỏi chén này, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha. Tức là chấp nhận gánh lấy tội lỗi chúng ta và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, vâng lời Chúa Cha. Thì chúng ta thấy cái tâm tư của Chúa Giêsu. Cho nên học giáo lý thưa anh em, học giáo lý không phải là những cái học thuyết về trình bày lý luận cho bạn, là khi học thì chúng ta thấy sáng lên con người và tâm hồn của Chúa Giêsu, đúng không? Đây mới là quan trọng, sáng lên người Chúa Giêsu để chúng ta mới biết được con người đó, và khi càng biết thì càng yêu mến. Trong tiếng Việt nói là vô tri bất mộ, không biết thì không có yêu. Cho nên không biết nhau thì đâu yêu nhau đâu, đâu gặp không yêu. Thì đó là cái bước đầu tiên đối với chúng ta phải, đó là vô tri bất mộ, tức là không biết thì không có yêu. Nhưng mà khi biết rồi đó thì phải đảo ngược lại, vô mộ bất tri. Vô mộ tức là không có lòng mến thì không có sự hiểu biết. Tức là bây giờ chúng ta ở cái level là vô tri bất mộ là chúng ta vượt qua rồi. Bây giờ chúng ta phải đi đến cái level là vô mộ bất tri. Bây giờ chúng ta nếu không có lòng mến đủ thì chúng ta không có chịu khó học, không có chịu khám phá, không có chịu nghiên cứu, thì nó chỉ dừng lại tại chỗ thôi. Bây giờ cái mà chúng ta cần là cần lòng mến, yêu mến Thiên Chúa, yêu mến nhà giàu, yêu mến sư phụ, yêu mến người nghèo, và chỉ yêu mến đó rồi là chúng tôi bắt đầu tràn ra mà học, tràn ra mà học. Có giờ là nghiên cứu, có giờ là học, có giờ là đọc, để làm sao chuẩn bị tốt nhất cho những người chúng ta gặp gỡ. Còn nếu không thì bây giờ rảnh thôi đi câu cá, rảnh đi hóa đi hái cherry, rảnh thôi ta đi biển chơi ở đá, thì cũng có nghỉ, cũng có đi chơi, nhưng mà đừng có nghĩ là rảnh có việc gì làm. Không, rảnh là phải đọc sách, phải làm chuẩn bị nhiều thứ, chứ không có là như là mình làm xong việc rồi rảnh thôi tự thưởng đi chơi. Thì cũng có những việc chơi để sạc stress có, nhưng mà đừng có đặt cái đó lần đầu, mà hãy đặt cái chỉ tiêu, mục tiêu là yêu mến, đi tìm sự hiểu biết. Cho nên trong đức sách khôn ngoan nói sao, nguồn gốc của sự khôn ngoan là học hỏi, và ham mê học hỏi là thụ đắc đức khôn ngoan. Nguồn gốc của sự khôn ngoan là lòng ham muốn học hỏi, và ham muốn học hỏi đó là yêu mến đức khôn ngoan. Mà đức khôn ngoan biết hoa ở đây là Chúa Giêsu. Giêsu nên chúng ta mới học rồi. Như sao? Như sao mình học rất là đắc ý, con sẽ học cùng mình trình bày lại cho giáo viên. Được, được chưa? Đó là sư phụ của chúng ta. Tại vì đây là điều mà các anh chị em hiệu trưởng rất mong muốn, các anh em rất là thật, rất mong muốn. Họ muốn được học nhưng mà hôm nay không có người để dạy cho họ. Thì ở những nơi lớn, những thành phố lớn, những giáo sư lớn thì các anh chị em hiệu trưởng được các cha hay các thầy giáo sư dạy cho, nhưng mà về địa phương thì đâu có cơ hội đó. Là họ không khác. Hiệu quả của hy tế Kitô dâng lên thập giá là gì? Chúa Giêsu tự nguyện hiến dâng mạng sống mình làm hy lễ đền tội, nghĩa là người đền bù tội lỗi chúng ta bằng sự vâng phục trọn vẹn của người vì tình yêu cho đến chết. Tình yêu thương đến cùng của con Thiên Chúa đã hoàn toàn thể hiện, đã cho toàn thể nhân loại được giao hòa với Chúa Cha. Như vậy, hy lễ vượt qua của Đức Giêsu cứu chuộc mọi người cách độc đáo và vô nhị, hoàn hảo và tối hậu, và mở lối cho họ vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Cho nên hy tế tình yêu của Giêsu lại là cái mà mở ra cho mọi người để đi đến với Thiên Chúa, giống như là máng thông ưng vậy. Thôi chúng ta nghỉ giải lao chút, lát nữa vô trở lại nha. Thank you, brothers.